Bài pháp niềm tin là gì? Sự thương khó thứ tư của Đức Mẹ Mary, được viết bởi Betty Ficus vào ngày 19 tháng 6 năm 2018. Vô thường xin được phép chuyển âm. Đạo Công giáo rất là cực nhọc để hiểu biết. Đạo Công giáo hay bị định kiến và hiểu lầm bởi vì người ta thường giải thích nó theo cách mà họ cho là hợp lý nhất đối với họ, hoặc nói chính xác hơn là cách mà mang lại cho họ nhiều lợi ích nhất, hoặc xác nhận hành động của họ là đúng. Nền tảng của Đạo Công giáo là niềm tin, và niềm tin là nguồn gốc của phương pháp tu tập trong Đạo Công giáo. Thật ra, cho dù là Phật giáo hay Công giáo, niềm tin là một phương pháp giúp chúng ta thoát khỏi những năng lượng âm hoặc và ác nghiệp hiện tại của mình. Nó là một cách thức để kết thúc hai điều đó. Nhưng ý nghĩa đó là sao? Và niềm tin là gì? Đối với nhiều người, niềm tin là nếu mình tin vào Thiên Chúa thì Thiên Chúa sẽ mang lại cho mình những điều lợi ích trong cuộc sống này, chẳng hạn như sự giàu có, sức khỏe và hạnh phúc. Sau đó, có nhiều người nghĩ niềm tin là nếu mình tin vào Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ cứu mình khỏi những khó khăn gian khổ. Thiên Chúa sẽ ban cho mình một phép lạ để thoát ra khỏi cuộc sống cực khổ trong hiện tại. Hai kiểu niềm tin này đều có trong tất cả các tôn giáo. Công giáo và Phật giáo như nhau. Nhưng đối với hai kiểu niềm tin này, một khi sự thử thách gian khổ đến với một người, hoặc sự đau khổ hiện nay không thể giải quyết, người đó sẽ trở nên sân hận và bực bội và đổ lỗi cho Thiên Chúa, hay là Đức Phật, hay là Thầy dạy thiền quán về những khốn khổ của họ, và thậm chí từ bỏ niềm tin trong Thiên Chúa, hay là Đức Phật, hay là Thầy, và đi tìm các tôn giáo, hay là phương pháp sai lầm và có hại mà tạo nên thêm ác nghiệp. Một người mà thật sự có niềm tin là không như vậy. Niềm tin không làm cho mọi việc hoặc cuộc sống dễ dàng hơn, và cũng không phải là một phương pháp mang cho mình quyền lợi trên thế giới này. Một người phụ nữ mà trở thành bác sĩ, hoặc một người đàn ông mà trở thành kẻ ăn xin, không có gì liên quan đến những lời dạy, hành động của Thiên Chúa, Đức Phật hay các thầy hiện tại đây. Nhưng nó liên quan đến nghiệp quả mà đã được định trước từ những kiếp tốt hay là xấu, hoặc những thói quen tốt hay là xấu mà mình mang theo qua từng kiếp. Đây là khái niệm đúng của định luật nhân quả. Predestination có nghĩa là tiền định. chúng ta đã được sinh ra với một số thói quen, hành động, tánh tình và một cuộc sống đã được định do chính mình từ những nghiệp tạo ra từ bao nhiêu kiếp trước. Những gì niềm tin thực sự cho chúng ta là khả năng để tự giải thoát hoặc tự giảm bớt nghiệp quả của chính mình ngay trong cuộc đời này và những đời sống tiếp theo, hoặc nó sẽ cho mình khả năng để giải thoát thế gian này hoàn toàn. Ý của Beatificus là nhập Niết Bàn. Niềm tin chính là công cụ và cơ hội giúp chúng ta suy nghĩ và làm những hành động để tự tìm đến chân lý. Niềm tin không phải là một ân huệ được ban xuống từ trời để giúp cho chúng ta dễ dàng đến chân lý chỉ vì mình tin vào một tôn giáo hướng về sự thật và giải thoát. Thiên Chúa, Đức Phật không trao cho chúng ta bất cứ điều gì, nhưng các ngài là vị thầy đã chỉ cho chúng ta về cách thức để thay đổi chính nghiệp quả và thói quen xấu của từng kiếp của mình. Thay đổi được cuộc sống hay không là hoàn toàn tùy theo chính mình mà thôi. Trong niềm tin, mình có thể vượt qua từng lớp của tiềm thức mình để mình có thể chấp nhận nghiệp quả và thay đổi thái độ mình qua thực hành thiền, cầu nguyện và một quyết định để gìn giữ một tâm trạng hỷ lạc ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, hoặc để tạo ra hỷ lạc ngay trong những trường hợp tiêu cực. Mẹ Maria chính là một tấm gương mẫu mực của niềm tin. Mẹ Maria rất là đau đớn khi gặp con trai yêu quý của mẹ. Thân thể của Chúa Giêsu bị đánh đập dã man và máu me chảy xuống đầy người. Trên con đường rất là dài đến nơi đóng đinh của Chúa Giêsu, Chúa Giêsu phải tự vác theo cây thánh giá nặng nề mà chính ngài sẽ bị đóng đinh và chết. Trong khi cái cây thánh giá đè lên những vết thương sưng và bẩn của ngài và mỗi bước như là không thể nhấc lên được, mẹ Maria nuôi và dạy con trai của mẹ về chân lý, sự giải thoát, sự hy sinh và tình thương vô điều kiện. Mẹ truyền hết tất cả kiến thức và phương pháp về chân lý của mẹ cho Chúa Giêsu để ngài có thể mang nó đến cho tất cả mọi người trên thế giới. Ở thời điểm này, mẹ mới nhận ra rằng là cách mẹ nuôi dưỡng Chúa Giêsu đã dẫn ngài đến cái chết và sự đau khổ này. Nhưng trong niềm tin của mẹ, mẹ hiểu rằng là đây là con đường mà cả hai mẹ con phải cùng đồng hành với nhau. Sự chấp nhận, quyết tâm của hai mẹ con không những sẽ mang chân lý và sự giải thoát đến cho họ, mà cho cả thế hệ tương lai sau này. Với kiến thức và niềm tin là nhiều người sẽ tìm thấy chân lý. Mẹ đã có thể chịu đựng được nỗi buồn khốn khổ nhất của một người phụ nữ, chứng kiến đứa con của mình chết trước mình. Mẹ không đổ lỗi cho Thiên Chúa hay bất cứ ngài hay là thầy nào hết, cũng không hối hận những hành động mà đã dẫn mẹ đến thời điểm này. Niềm tin của mẹ đã cho mẹ sức mạnh và sự an lành để tiếp tục đi trên con đường đến chân lý. Có một câu trong Thánh Kinh: trong ngày đó các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong cha ta, chân lý, các ngươi ở trong ta và ta ở trong các ngươi. Câu này cho chúng ta biết rằng niềm tin là sự kết hợp của sự thật, các ngài, mẹ Maria, Chúa Giêsu, Đức Phật, Thầy và chính bản thân của mình. Nói đơn giản, sự thật ở bên trong chúng ta và chúng ta là một cùng với các ngài. Mình có khả năng để đạt được đến mức độ chân lý như các ngài. Chúng ta phải thừa nhận rằng mặc dù chúng ta hiểu là mình phải hướng đến sự thật và tìm cho ra vị thầy của mình, nhưng chúng ta sẽ làm gì với những kiến thức, phương pháp và lời dạy của các ngài hay là thầy là tùy theo chính mình. Chính chúng ta phải kiểm soát tất cả hành động trong cuộc sống của mình, cả về tôn giáo và đời sống thường ngày, để gặp được chân lý. Vì vậy, trong những khi mình khủng hoảng hay thất vọng, trong lúc mình muốn rời bỏ sự tu hành của mình, chúng ta phải nên nhớ rằng là niềm tin không làm cho mọi việc dễ dàng hơn, nhưng niềm tin cho mình khả năng để vượt qua và đi đến chân lý, và khả năng đó nằm trong chính mình. Trích từ Đạo Tràng: Hoa sen trên đá.